lịch sử và ý nghĩa của kinh. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Nếu được hỏi, lời kinh dân mẹ cổ xưa nhất là kinh nào? Thì đa phần sẽ nghĩ đến Kinh Kính Mừng. Thật ra, Kinh Kính Mừng chỉ thật sự được phổ biến dưới hình thức chúng ta có hiện nay, bắt đầu từ thế kỷ thứ 15 hay 16 mà thôi. Dĩ nhiên, phần đầu của Kinh Kính Mừng là những lời được rút ra từ Tân Ước. Tuy nhiên, những lời này chỉ biến thành lời kinh dân mẹ nhiều năm sau mà thôi. Và phần thứ hai của kinh này cũng chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ. Lời kinh dân mẹ được xem là cổ xưa nhất là kinh. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Người Việt Nam chúng ta đọc lời kinh này mỗi ngày như sau. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Vào thời Trung Cổ, lời kinh này đã được đưa vào kinh Nhật Tụng hay phụng vụ các giờ kinh. Trong hàng trăm năm, lời kinh này là một trong bốn ca vãn dân mẹ khi kết thúc giờ kinh tối. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng kinh này xuất phát từ một nhu cầu khẩn thiết nhất của cuộc sống các tín hữu Kitô. Khi lời kinh này mới xuất hiện, cơn gian nan được nhắc tới trong lời kinh chỉ rõ một thực tế cam go mà những ai thốt lên lời kinh này đang trải qua. Cơn gian nan ấy chính là những cuộc bách hại dã man và cái chết khủng khiếp mà họ thấy trước mắt và phải đương đầu trong cuộc sống hàng ngày. Lời kinh này đã xuất hiện tại Ai Cập ngay từ thế kỷ thứ ba. Lúc ấy, các tín hữu Kitô đang phải trải qua cuộc bách hại đẫm máu của các hoàng đế La Mã Septimus, Severus và Decius. Bao nhiêu người, nếu không bị tàn sát thì cũng bị lưu đày. Do đó, khẩn cầu sự giúp đỡ của Đức Mẹ là chuyện rất tự nhiên. Xuất phát từ những người bị bách hại, lời kinh đã được truyền tụng đến các tín hữu Kitô khác. Trong nghi lễ Copt vào thế kỷ thứ ba, kinh Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời là thành phần của phụng vụ lễ Giáng sinh. Vào cuối thế kỷ này, thượng phụ Theonas của thành Alexandria cho xây cất nhà thờ đầu tiên cho các tín hữu. Trước đó, các tín hữu chỉ tập trung trong các nhà riêng hoặc trong các nghĩa trang. Ngôi giáo đường đầu tiên này được đặt tên là nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria và Mẹ Thiên Chúa. Như thế, rõ ràng là vào thế kỷ thứ ba, các tín hữu thành Alexandria đã gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thật thế, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu truyền thống tại Ai Cập. Nguyên thủy tước hiệu này được tặng cho thần Isis, mẹ của thần Horus. Dĩ nhiên, các tín hữu Kitô theo nghi lễ Copt đã lấy tước hiệu này và tặng cho mẹ Maria ngay cả trước khi được công đồng Ê-phê-sô chính thức nhìn nhận và công bố vào năm 431. Thêm vào đó, nhà thần học nổi tiếng của thành Alexandria là ông Origen, sống vào đầu thế kỷ thứ ba, đã trình bày lý do tại sao mẹ Maria xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Như thế, kinh Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời có thể được xem như là một gia sản quý giá của giáo hội Ai Cập. Truyền thống cho rằng chính thánh Marco là người đã lập nên giáo hội này. Ngoài lời kinh này, giáo hội Ai Cập còn đóng góp vào việc hệ thống hóa giáo lý và khai sinh phong trào sống ẩn tu. Năm 1917, một tài liệu cổ được viết trên giấy papyrus xuất phát từ Ai Cập và đã được chuyển đến thư viện John Rylands tại thành phố Manchester, Anh Quốc. Đây là một tài liệu quý giá có liên quan đến việc tôn kính mẹ Maria. Sau khi đã bỏ ra 15 năm để nghiên cứu, các nhà chuyên môn cho biết tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đã xuất hiện vào thế kỷ thứ hai. Lời kinh dân mẹ thể hiện những tâm tình rất đơn thành của con cái mẹ. Chúng con trông cậy. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các tín hữu Kitô đã đặt tất cả tin tưởng nơi quyền năng bầu cử của mẹ Maria. Những lời đầu trong kinh này bắt nguồn trực tiếp từ sự kiện mẹ Maria là mẹ chúng ta. Nói như thánh Alfonso Liguori, khi những kẻ kêu cầu mẹ, gọi mẹ là mẹ, họ không nói những lời trống rỗng trên môi miệng. Mẹ Maria thực sự là mẹ chúng ta. Dĩ nhiên, không phải theo xác thịt, nhưng trong tinh thần. Mẹ là mẹ của linh hồn chúng ta. Mẹ là mẹ của ơn cứu rỗi chúng ta. Những ai kêu cầu mẹ đã thực sự tin tưởng rằng mẹ có thể bảo đảm cho họ sự che chở của Thiên Chúa. Tin tưởng như thế cho nên các tín hữu tiên khởi đã đi trước giáo huấn chính thức của giáo hội. Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Tước hiệu này xác nhận quyền năng của mẹ Maria và lý do tại sao con cái mẹ chạy đến với mẹ. Mẹ thật sự là mẹ Thiên Chúa. Mẹ có lỗ tai và trái tim của Thiên Chúa. Nếu có mẹ Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, thì chúng ta còn phải sợ ai nữa? Thánh Germanus đã cầu nguyện với Đức Mẹ như sau. Lạy mẹ Maria, mẹ có quyền lực của một người mẹ đối với Thiên Chúa. Do đó, mẹ không thể không được lắng nghe, bởi vì Thiên Chúa luôn đối xử với mẹ như người mẹ thật và không tì vết của người. Thánh Louis Marie Quignon de Montfort giải thích thêm. Khi hoàn toàn tùng phục mẹ Maria, con Thiên Chúa đã ban cho mẹ một quyền năng tự nhiên của một người mẹ đối với Ngài. Đây là một quyền năng vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Ngài không những ban cho mẹ quyền này khi còn sống dưới thế, mà còn tiếp tục ban cho mẹ quyền ấy trên trời, bởi vì vinh hiển trên trời không phá hủy, nhưng kiện toàn bản tính con người. Là mẹ của Chúa Con, mẹ Maria có quyền trên Chúa Giêsu. Chính vì Ngài muốn thế, cho nên Ngài tùng phục mẹ. Điều này có nghĩa là do những lời bầu cử quyền năng của mẹ, và bởi vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ có thể xin được với Chúa Giêsu bất cứ điều gì mẹ muốn. Điều này cũng có nghĩa là mẹ ban Ngài cho ai, tùy mẹ quyết định. Và mỗi ngày sinh hạ Ngài trong linh hồn những ai Ngài chọn. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan. Trong cơn nguy khó, con cái mẹ chạy đến với mẹ như đấng có sức che chở họ. Đối với các tín hữu Kitô, những cơn gian nan đáng kể nhất trong cuộc sống chính là những cơn gian nan về mặt thiêng liêng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Khi kêu cầu mẹ, các tín hữu tin tưởng rằng mẹ là đấng có thể cứu họ trong mọi cơn nguy khốn. Tất cả những gì mẹ cần làm là xin con mẹ cứu giúp. Thánh Augustino khẳng định, qua mẹ, những kẻ khốn khổ được ơn thương xót, những kẻ mất ơn nghĩa sẽ được ơn phước, và những người tội lỗi được ơn tha thứ. Người yếu đuối được mạnh sức. Những kẻ chỉ biết việc trần thế sẽ cảm nếm được những sự trên trời. Những kẻ hay chết sẽ được sống, và khách lữ hành về đến bến bình an. Lời kinh kết thúc với tước hiệu Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng. Mẹ Maria không những là mẹ Thiên Chúa, mẹ còn được vinh hiển và mãi mãi là đức nữ đồng trinh. Về vinh hiển của mẹ Maria, Đức Pio thứ 12 đã viết như sau. Mẹ Maria ngồi bên hữu Chúa Giêsu như một hoàng hậu. Mẹ là nơi nương tựa an toàn nhất và là đấng phù hộ tích cực nhất cho tất cả những ai đang gặp nguy khó. Do đó, không có lý do gì để sợ hãi. Với niềm xác tín trên đây của Đức Pio thứ 12, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.